Chương 52 Công an đồng hoãn. Trốn khỏi thị trấn Đa Minh rồi, Lục Lục và Chu Sung chạy thẳng một hơi, rồi nhìn thấy một thị trấn nhỏ. Đi vào rồi họ mới phát hiện ra mình vẫn ở một thị trấn Đa Minh nữa. Họ nhìn thấy bà già chậm chậm đẩy xe nôi từ trong một con hẻm đi ra, mái tóc chải phẳng phiu, sắc mặt trắng lốp. Chu Sung nhìn bà ta rồi khẽ hỏi Lục Lục: "Em có còn khát nước nữa không?" Lục Lục lắc đầu nói luôn: "Không." "Được rồi, chúng ta sẽ đến một chỗ khác tìm nước uống." Nói rồi anh dắt Lục Lục từ từ bước tiếp, tìm đường đi ra khỏi thị trấn Đa Minh này. Không có ai truy đuổi họ, cả hai đi đến một ngã rẽ, đổi hướng khác và lại tiếp tục bước đi. Lục Lục rầu rầu nói: "Em ngờ rằng ta vẫn sẽ gặp cái thị trấn này nữa mà thôi. Ta không thể thoát được." Chu Sung ngẩng nhìn lên trời: "Nếu chúng ta cứ không thể thoát khỏi màn đêm này thì mới là đáng sợ." Rồi anh nhìn di động khẽ nói: "Lẽ ra giờ này phải sáng rồi chứ nhỉ?" Lục Lục nghĩ một lúc: "Thủ đô ở về phía đông bắc, mà đây là tây nam. Chắc là do trên múi giờ nên ở đây trời vẫn còn tối." Chu Sung nói: "Mong sao đúng là như thế. Núi ở đây không cao, nhưng ngọn này kề sang ngọn khác, chập trùng, rừng rậm phủ kín, thẳm sâu khó lường. Giữa các ngọn núi là muôn nẻo đường đan xen ngang dọc, rất có thể nhiều chỗ rẽ, chẳng khác gì đó là một cái mê hồn trận. Hai người chỉ còn cách dựa vào cảm giác và tiến về phía trước. Mỗi khi gặp chỗ rẽ, họ đều phải thận trọng cân nhắc để quyết định là có nên đi theo hướng nào." Suốt cả chặng đường hoang vu ấy, họ không hề gặp bất kỳ phương tiện giao thông cơ giới nào, cũng không thấy xe xúc vật kéo, thậm chí cả không thấy một bóng người. Vì thế, khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng còi ô tô, họ rất là mừng rỡ, nên vội ngoảnh lại nhìn. Nhưng xe bị núi che khuất, chỉ thấy thấp thoáng ánh đèn. Một lúc sau xe mới ló ra ở một chỗ ngoặt, ánh đèn pha chói mắt. Chu Sung vội vàng đưa tay lên vẫy vẫy, nhưng nó không giảm tốc độ. Chiếc xe tải màu xám chạy ầm ầm qua chỗ họ. Chu Sung tức quá văng tục, rồi kéo Lục Lục tiến bước. Lúc này phía chân trời bắt đầu hé sáng, thấy mặt trời mọc, cả hai còn mừng hơn lúc nãy khi nhìn thấy ô tô. Họ đi chừng hơn một giờ nữa thì nhìn thấy nhà gác và cột ống khói ở đồng hoảng. Chu Sung mừng rỡ kêu lên: "Em ơi, chúng ta đã đến rồi." Lục Lục nhìn về phía xa xa nở một nụ cười rạng rỡ, giọng cô rất yếu: "Em phải ngồi nghỉ một lát đã." Và vừa nói xong thì toàn thân cô mềm nhũn, ngã gục xuống. Bao nỗi khiếp hãi chết chóc nhọc nhằn do thiếu ngủ, không có nước uống đã khiến cho cô kiệt sức và ngất xỉu. Chu Sung gọi to: "Lục Lục!" và chạy ào đến ôm lấy cô. Chưa bao giờ anh thấy Lục Lục đáng thương như lúc này. Anh vội bấm vào huyệt nhân trung của Lục Lục, nhưng không có phản ứng gì. Mở di động ra, thấy có hai vạch sóng. Anh vội gọi ngay xe cấp cứu của địa phương. Chừng hơn 10 phút sau, xe cứu thương đến, đưa Lục Lục vào bệnh viện. Lúc xe chạy gần đến bệnh viện thì Lục Lục hồi tỉnh lại. Bác sĩ nói là cô bị ngất do rối loạn thần kinh huyết quản ngoại vi, và họ đã truyền dịch cho cô. Chú Sung ngồi bên nắm lấy tay Lục Lục, cặp mắt anh ương ước. Lục Lục nói, chắc anh sẽ không khóc nhè chứ. Chú Sung cười, anh thấy em, anh thương lắm, sợ hãi mệt nhọc đến cùng cực và khát nước ghê gớm nên mới ngất xỉu như thế này. Tất cả là do em vì anh. Lục Lục, thôi nào, em đã không sao cả rồi, đừng đa sầu đa cảm như thế nữa chứ. Chúng ta phải đi báo công an thôi. 8:30, chú Sung và Lục Lục bước vào đồn công an huyện Đồng Hoảng. Phòng tiếp khách rất sập sệ. Trên cái bàn tróc sơn có một cái phích nước màu đỏ hơi méo mó. Tường treo một lá cờ do quần chúng tặng. Người công an trực ban tuổi ngoài 40, hơi thấp lùng nhưng rất vạm vỡ, nói giọng địa phương. Anh ta cầm cây bút máy to mập để ghi lại lời khai báo của hai người, thỉnh thoảng cắn răng vào cán bút. Chú Sung và Lục Lục ngồi trên cái ghế dài, mỗi khi cự quậy nó lại kêu lên có két. Họ nghĩ rằng đến báo công an là mọi việc sẽ được giải quyết, nào ngờ tư duy của bên công an thì lại khác xa với họ. Sau khi kê khai họ tên tuổi, địa chỉ, nơi công tác, chú Sung đã thuật lại các tình tiết, bắt đầu từ khúc thêm trúc Hồ Tiểu Quân, rồi đến các sự việc anh và Lục Lục đã trải qua. Người công an vạm vỡ nghe một hồi rồi ngắt lời. Vụ của anh chị không thể nào lập hồ sơ được. Chú Sung ngạc nhiên, tại sao? Người công an nói, huyện Đồng Hoảng bao gồm 18 xã, 25 đơn vị hành chính thôn, nhưng không có thị trấn Đa Minh gì đó mà anh chị đã nói đâu. Lục Lục vội lấy ra tờ giấy có các chữ nổi đưa cho chú Sung. Chú Sung đưa cho người công an, anh xem, đây là sơ đồ tuyến đường mà người mù kia đã đưa cho chúng tôi, và các ký hiệu này nghĩa là thị trấn Đa Minh. Người công an giơ tờ giấy lên xem rồi trả lại cho chú Sung. Chúng tôi làm việc phải dựa vào chứng cứ, cái này thì chẳng nói lên điều gì. Chú Sung nói, cũng có thể nó chỉ là một cái tên khác. Người công an tiếp tục chất vấn, ba mạng người tất nhiên là trọng án, nhưng mà chứng cứ ở đâu? Chu Sung hơi ngẩn người ra, không có chứng cứ, nhưng đêm qua bọn chúng lại định hại chúng tôi, và chúng tôi là người trong cuộc. Người công an hỏi, thế họ định hại anh chị như thế nào? Chu Sung từng thuật lại, giọng nói vẫn còn chút kinh hoàng. Thì họ đã dùng micro gọi loa bảo chúng tôi phải đầu độc lẫn nhau. Thế anh có ghi âm lại không? Dạ không, nhưng đúng là tôi đã sờ thấy thuốc độc trong tủ quần áo của khách sạn. Anh có cầm đến đây hay không? Chúng tôi sẽ đi xét nghiệm, nếu đúng là thuốc độc thì chúng tôi mới lập hồ sơ xử lý được. Tôi không có cầm theo. À, họ còn hạ cái căn phòng của chúng tôi xuống dưới lòng đất, và căn phòng đó có thể lên xuống được. Vậy sao anh chị lại ra đây được? Vậy sao phòng đó lại được nâng lên? Hai người đang ngủ mê thì phải. Anh ta vừa nói vừa buông cây bút xuống bàn, nói chẳng đâu vào đâu. Cả hai vị đã có bị mất tài sản gì hay không? Chu Sung lập tức chỉ vào Lục Lục, cô ấy bị mất điện thoại di động. Người công an ngoảnh sang Lục Lục, bị họ cướp à? Lục Lục khẽ nói, tôi nhìn thấy một căn nhà cũ nên sợ quá, tôi vứt luôn điện thoại di động. Chuyện đó thì có liên quan gì đến khách sạn đó? Chu Sung trả lời, trên đường chúng tôi còn nhìn thấy một bà già đẩy xe nôi cứ đi đi lại lại, nhưng trên xe thì lại không hề có trẻ con. Người công an có vẻ hơi bực mình. Vậy thì họ phạm tội gì nào? Chu Sung vẫn kiên nhẫn. Vậy sao chúng tôi đi ra bãi tha ma ở cạnh thị trấn, có nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh, nó bò bằng bốn chân nhưng lại có một cái đuôi rất là dài. Người công an không chịu nổi nữa. Này, tôi đang làm việc, chứ không phải là nghe kể những câu chuyện vớ vẩn như thế nhé. Lục Lục bỗng nhớ ra gã công an giả ở Đa Minh. À, ở thị trấn đó có một kẻ giả danh công an. Cô căn cứ vào đâu để nói là họ giả danh công an? Nhìn xem, tôi có phải là công an giả danh hay không? Lục Lục nín lặng. Người công an nói tiếp, thế hắn có bắt giữ anh chị không? Có đòi tiền hoặc có hỏi chứng minh thư của anh chị hay không? Số phù hiệu của hắn là gì? Anh chị có nhớ rõ không? Lục Lục nhỏ giọng, không. Chu Sung như chợt nhớ ra, ở đó có một ngân hàng giả nữa. Nếu có quần chúng tố cáo rằng phát hiện ra ngân hàng giả, thì các anh có đi điều tra không? Người công an gõ gõ cây bút xuống bàn. Dựa vào đâu để nói đó là ngân hàng giả? Chu Sùng nói, thì logo đó là ngân hàng công thương, nhưng trên biển lại treo logo của ngân hàng Trung Quốc. Vậy anh có chụp ảnh lại không?
Không.
Nếu thế chỉ là một lời tố cáo suông, chúng tôi không thể huy động lực lượng để đi điều tra một ngân hàng không có thật ở một thị trấn không tồn tại được. Chu Sùng hơi nản. Giả sử khách sạn đó chưa xảy ra án mạng, nhưng riêng chuyện hù dọa khách thì các anh cũng phải nên cảnh cáo họ một trận chứ. Người công an hỏi, anh nói khách sạn hù dọa anh chị.
Được.
Anh chị có cầm hóa đơn thanh toán ở nơi đó không? Chu Sùng trả lời, chúng tôi phải chạy trốn ra thì lấy hóa đơn làm sao được. Người công an dường như sắp mất hết kiên nhẫn.
Không hóa đơn thì ai chứng minh nổi anh chị đã đi vào khách sạn đó?
Và đó chỉ là vấn đề chất lượng dịch vụ, anh chị nên đến khiếu nại với đơn vị chủ quản. Chu Sùng bỗng nói, tôi nhớ ra một nhân chứng.
Người công an hỏi, nhân chứng nào?
Chu Sùng nói, cạnh ga tàu hỏa Đồng Hoảng có một anh lái xe taxi. Anh ta biết chính xác địa điểm ấy, chính anh ta đã chở chúng tôi đến đó.
Người công an thờ ơ.
Được rồi, cứ bảo nhân chứng đến đây, chúng tôi sẽ lập hồ sơ vụ án.
Nói rồi anh ta cất cuốn sổ đi.
Ra khỏi phòng của đội trinh sát hình sự, Chu Sùng và Lục Lục im lặng hồi lâu. Thời tiết đẹp, trên phố đông người qua lại. Một số người mặc trang phục dân tộc thiểu số lòe loẹt sặc sỡ, và có cả mấy con vịt đang lạch bạch đi trên vỉa hè để tìm thức ăn. Chu Sùng và Lục Lục đi hơn 10 phút thì đến bãi rộng trước ga. Có một chiếc xe taxi đổ bên đường chờ khách, nhưng hai người nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy anh chàng để ria đã từng chở họ đi đến thị trấn Đa Minh.
Lục Lục khẽ nói, em ngờ rằng tài lái xe đó cũng là người của bọn họ.
Chu Sùng nghĩ ngờ một lúc rồi nói, bây giờ chúng ta phải bí mật chờ đợi anh ta. Rồi anh kéo Lục Lục vào một quán cà phê rất nhỏ ở gần đó, ngồi bên cửa sổ. Cửa kính hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ ra bãi đổ taxi. Cả hai gọi đồ ăn thức uống và ngồi đó nhìn ra ngoài. Trong này cũng thoảng một cái mùi xào nấu, món ăn miền Đông Bắc. Đến trưa cả hai ngồi luôn trong hiệu cà phê ăn uống no nê. Buổi chiều thì họ tiếp tục ngồi quan sát. Mặt trời ngã dần về phía Tây. Họ uống nhiều cà phê nên ruột gan cồn cào. Lại ngồi quá lâu nên toàn thân đau ê ẩm, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng người lái xe có riêng. Anh ta cũng bắt đầu trở nên bí hiểm rồi.
Cuối cùng Chu Sùng đứng lên.
Ta lại đến đồn công an vậy?
Lục Lục nói,
vô ích thôi, anh xem tay công an đó thì chẳng có mặn mò gì.
Chu Sùng trầm ngâm,
nhưng anh ta nói cũng có lý. Rồi cả hai lại quay lại đồn công an. Có hai anh bảo vệ đang ngồi ở sân hút thuốc lá.
Chu Sùng và Lục Lục bước vào phòng tiếp dân. Vẫn là người công an vạm vỡ lúc sáng trực.
Chào anh.
Sao, tìm thấy người đó chưa?
Chưa.
Vậy anh chị muốn thế nào?
Anh à, tôi đã nhớ ra lúc đi đến thị trấn Đa Minh, thấy có một tấm biển báo giao thông ghi là cách Đồng Hoảng 14 km. Nếu dò theo cự ly đó thì nhất định sẽ tìm thấy cái nơi ấy.
Tôi đã nói rồi, không có chứng cứ thì không thể lập hồ sơ vụ án. Chúng tôi cần làm đúng theo trình tự.
Chu Sùng sốt ruột, không phải chúng tôi đến gây phiền nhiễu. Các anh cứ gọi điện về Bắc Kinh hỏi sẽ biết Bắc Kinh đã xảy ra hai vụ mất tích, không thấy người cũng không thấy xác. Họ đang rất là bức xúc. Họ sẽ cho biết có hai người lên chuyến tàu số 1655 nhưng không có xuống ga Quý Dư. Các anh có thể liên lạc với công an Quý Dư. Họ sẽ nói là có chuyện đó thật. Tôi là ca sĩ, bạn gái tôi là người viết văn. Chúng tôi đến Đồng Hoảng là để tìm một trong hai người bị mất tích đó. Cô ấy là bạn của chúng tôi, cho nên chúng tôi mới mạo hiểm đi tìm. Đêm qua là đêm kinh khủng nhất trong cuộc đời. May mà chúng tôi đã chạy thoát ra được, rồi đi một mạch về Đồng Hoảng, gặp được các anh. Chúng tôi như là gặp được người nhà, như nhìn thấy mặt trời. Vậy phiền các anh hãy giúp cho. Chỉ cần các anh vào cuộc thì nhất định sẽ khám phá ra những bí mật ghê gớm. Trầm sự nhờ anh, xin cậy nhờ anh.
Người công an mập nhìn Chu Sùng hồi lâu rồi nói,
sáng mai tôi sẽ báo cáo lãnh đạo, sau đó tôi sẽ trả lời với anh chị.
Cảm ơn, rất cảm ơn anh. Chu Sung và Lục Lục đã nhìn thấy một tia hy vọng. Họ đi ra khỏi đồn công an. Lục Lục nói:
"Anh nói em là nhà văn à?"
Chu Sung cười láo cá: "Đúng vậy." Lục Lục trợn mắt:
"Em được coi là nhà văn ư?"
Chu Sung tinh quái nháy mắt bốc phét một chút: "Thì đối phương mới coi trọng mình chứ."